cô quá, tung mình nhảy lên cỏ một cái thật là lẹ, rồi cô quay mặt ra đường, sừng sộ và nói lớn.
Người ta đã nhảy lên lề đường rồi á, muốn cán người ta nữa hả?
Người tài xế như nghe lời phản đối ấy, cúi đầu chào bốn chị em một cái, vừa chào vừa mỉm cười giống như nói, à biết rồi, mấy cô là gái Sài Gòn mà, mạnh lắm, lỡ chút và cũng làm dữ nữa. Thỉnh thoảng buổi chiều bốn chị em dắt nhau đi trên đường nhựa, khi thì xuôi về hướng Thủ Đức, lúc thì ngược lên hướng của Biên Hòa. Trên đường xe qua lại ai cũng lấy làm kỳ, tại sao ở cái xó quê này lại có các cô gái xem ra giống như người tỉnh thành, họ mặc áo bà ba thì tức là người trong xóm chứ đâu phải là người Thủ Đức lên. Họ đi dạo mát, nhưng mà riêng Hoa cô lại có mục đích thứ nhì nữa là gặp Quần, con của Hương Cả Quan. Quần là một công tử nhà quê hạng người mẫu, vì ở gần thành phố quá, mặc dầu thành phố đó chỉ là một quận lỵ, công tử Quần lại mang thêm một cố tật nữa, dĩ nhiên là muốn thành người thành thị. Thành không được cho nên Quần lai căng một cách dị hợm với những bộ pyjama màu hường, màu xanh lá cây mà cậu mặc xạ mãi từ sáng đến tối, từ trong buồng mặc luôn ra đến ngoài quận lỵ. Nếu anh Sòn nhìn các cô Thái Nguyên Trang như một con trùng si tình, một ngôi sao trên trời, thì công tử Quần có thái độ của một con gà lôi trống tò vè mấy con công mái ở trong sân nhà. Từ ngày xóm tiếp nhận nữ khách mới thì cậu sức nước hoa chế tạo ở chợ lớn và nhét khăn mù so nhỏ có thiêu chéo xanh xanh đỏ đỏ lên trên miệng túi pyjama. Cậu diện thêm một cây đàn băng cầm, cứ chiều chiều là cậu xách nó ra đường, không khải vì không biết chơi, nhưng cắt nghĩa lu bù về cái nhạc cụ đó với đám con nít bu chung quanh. Lần đầu chạm mặt, cô Hoa rắn mắt của chúng ta nghĩ ngay đến việc biến công tử thành nạn nhân của cái tính nghịch ngợm của cô. Anh Sòn là người cô mến yêu, cho nên cô đùa giỡn với anh ta, cô cũng chỉ đùa hiền hiền, chơi vậy thôi, nhưng mà đến khi gặp cái gã pyjama màu hường này thì cô nhất định không tha. Trong cái lần đầu đó, thấy Quần liếc mắt nhìn mấy chị em, Hoa đã lên tiếng tấn công ngay.
Chào cậu hai, đi dạo mát với mấy chị em tôi chơi cậu.
Họ thấy nhau lâu rồi nhưng mà mới nói chuyện với nhau đây là lần thứ nhất. Được nói chuyện với các cô, có lẽ đó là cái mộng lớn nhất trong đời của cậu Quần. Cái mộng to thứ nhất là được yêu một trong bốn cô. Nhưng mà cái mộng đó không bao giờ Quần ba dám biến nó thành sự thật. Bây giờ tự nhiên cô Hoa nổ súng thình lình, cậu chưa kịp chuẩn bị gì cả thì biết có thái độ và lời lẽ ra sao. Vả lại cậu sững vững vì cái lời mời mọc này cậu nghe có vẻ ngược ngạo quá. Quần nghe xong thì đứng chết sững và ngậm câm không biết nói gì. Còn cô Hoa và Quá thì rủ ra cười. Cô Quá cười xong rồi mới lên tiếng nói tiếp.
Hay là cậu mặc áo hường rồi chê áo đen của chị em tôi không muốn đi hả?
Hương quay sang nhéo em một cái rồi kéo cả bọn đi thẳng. Qua khỏi chỗ đó một đổi thì Hương mới lên tiếng nói.
Mình tới xứ lạ không nên mít lòng người địa phương. Đáo xứ tùy dân, nếu có bà ở đây chắc bà sẽ đọc câu chữ nho đó.
Không nên mít lòng bất kỳ ai, huống chi người ta là quan quần chứ phải dân giả chi đâu phải không chị?
Quá lại tiếp lời răng đe của người chị cả nhưng lại chơi chữ ở đoạn sau. Hồng nghe như vậy thì lên tiếng nói.
Đàn Linh Chiểu ngày xưa chắc có một vị hương chức hay là một ông cai tổng gì đó tên là Quyến phải không chị?
Sao chị biết?
Nếu không á, ông cả quan á, ông đâu có kiên cử chữ quyền mà đặt tên cậu đó chạy ra thành chữ quần.
Vừa nói thì bốn chị em cũng đã đi gần tới nhà ông cả quan. Mỗi khi sau lần sượng trân lần đầu, Quần bỏ chạy khi thoáng thấy bốn chị em từ đằng xa. Lần này cậu ta bận gỡ chiếc gai dính vào dép Nhật Bổn mới mua, cho nên không thấy cả bọn Thái Nguyên Trang đang đi đến. Tới chừng nghe động quay lại thì đã quá trễ rồi, không kịp trốn nữa. Quần lúc đó mặc pyjama bằng vải ú màu xanh lá cây, đầu chải Briantin chợ lớn sực mùi nước chanh, cổ thì đeo dây chuyền vàng khè, tai nặng trĩu, nào lắc vàng, cà rá vàng và đồng hồ cũng bằng vàng luôn. Anh công tử vườn lên tiếng chào bốn cô theo lối kẻ dốt, có nghĩa là hất hàm lên như muốn hỏi là đi đâu đó. Cô Hoa lại lên tiếng nói.
Lạ quá cậu hai, cũng thời một nước một non mà chúng tôi đi đâu thì cũng cúi đầu xuống để chào. còn cậu lại hất đầu lên, không biết gói chào nào chúng khách đó hả cậu?
Quần lúc đó vì không hiểu là bị hỏi vặn cho nên lại đáp một cách hết sức tự nhiên. À, dân chào quan, nữ chào nam thì phải cúi đầu, còn ngoài ra thì...
Vậy chị em tôi phải cúi đầu đến hai lần, vì cậu vừa là nam vừa là quan, hay là con quan cũng vậy.
À, nhưng mà tới tôi, ông từ chức rồi.
Từ thì từ, mà cái gốc quan vẫn còn chứ.
Cậu Quần nghe nói như vậy thì lại sung sướng quá khi nghe cô con gái còn nhận mình là con của quan, mặc dầu cha của cậu chỉ là quan trong xóm thôi.
Độ này cậu làm gì cậu hai?
À, thì cũng không cần làm gì. À, mà tôi có tự túc nuôi một bầy gà quê kỳ, coi bộ tương lai quá khứ. Cả bốn chị em đều ngạc nhiên không hiểu cậu ta nói cái gì mà lại tự túc gà và có tương lai quá khứ.
Tự túc là gì vậy cậu?
À, thì tự túc là nuôi chứ gì.
Vậy hả? Rồi còn tương lai quá khứ?
Tương lai là tương lai, còn quá khứ là quá xa, tiếng mới mà. Tôi nghe người ta nói hay quá, cho nên tôi bắt chước dùng theo. Đợi bây giờ họ bày ra nhiều cái tiếng mới cũng hay lắm. Ví dụ phạm tội thì họ nói là phạm vi, thù giặc thì người ta nói là cá nhân. Nghe hay quá khứ. Qua và Quá núp sau lưng hai chị mà cười đến chảy cả nước mắt. Cô Quá mặt mày còn đỏ rần bước ra khỏi chỗ núp và lên tiếng nói:
"Hôm nay cậu mặc đồ xanh trông đẹp trai quá khứ ha cậu, nhưng cậu lại phạm vi về đôi dép. Dép phải quai đỏ, nó mới ăn với cái màu xanh này. Tôi thiệt tình nói ngay à, cậu đừng có cá nhân tôi nha."
À, tôi là người quân tử mà ai lại cá nhân cô. Cả bọn Thái Nguyên Trang thấy trò đùa đã kéo dài quá rồi cho nên mới lên tiếng chào cậu công tử để đi nữa.
"Hôm nào rảnh mời cậu lên nhà chơi, nếu cậu không cá nhân thì cậu sẽ lại ha."
Trôi trên con sông tình, trôi trên con sông tình, xuôi quen nhất nhau.
Con gái xóm thuốc làng Linh Chiểu là những chị phụ nữ an phận. Họ không dám muốn được như những cô Thái Nguyên Trang, cho nên không cô nào đua đòi bắt chước ăn mặc từ ngày các cô lên trên đây. Họ cũng chẳng lân la để học ăn, học nói, học những điệu bộ của thành thị. Đó là những người bằng lòng với số mạng của mình và không mơ một cuộc đời khác hơn là cuộc đời họ thấy từ lúc lọt lòng ra. Phụ nữ ở những làng khô cháy, nghèo khổ thì lúc nào cũng vậy. Họ cằn cỗi cả ngoài lẫn trong lòng và sống co lại trong mái sống gia đình, ít ai dám giao thiệp. Thành thử bốn cô ở Thái Nguyên Trang không thể có bạn gái được. Các cô tìm đến họ, họ vẫn vui vẻ đón tiếp các cô, nhưng sau đó rồi thôi. Cảm tình của họ đối với các cô không dài hơn cuộc gặp gỡ ngoài mương thuốc hay là ở trên bờ tre. Cái cảnh đồng khô cỏ cháy này lại bị tuyết cuối mùa nực cộng với lòng người hàng xóm thờ ơ, làm cho nó trở thành buồn một cách tuyệt vọng. Trò vui độc nhất của các cô là bây giờ xem cái lũ kênh kênh vào lúc chạng vạng. Thỉnh thoảng trong làng có một con trâu chết và chủ nó len lén đem vứt xác nó ra ngoài đồng. Kênh kênh đáp xuống, xơi thịt thúi đó rồi sai mồi, không buồn bay lên nữa. Vài anh dân làng rắn mắt, đợi quá chiều, lấy nùi dẻ cột vào chân của mấy chú ăn thay ma này, rồi tẩm dầu hôi đốt mấy cái nùi dẻ đó, xong đâu đó họ đánh diêm lên mà đốt dẻ. Kênh kênh bị lửa đốt kinh hoàng bay cuồng loạn, mai mang theo mỗi chú một cục lửa đỏ lòm trong bầu trời đen của đêm vừa xuống. Dân làng Linh Chiểu cứ lặng lẽ làm nghề thuốc, xe hơi thì cứ lướt qua trên đường Thiên Lý mà không bao giờ ghé lại, và bốn cô gái của Thái Nguyên Trang cứ lặng lẽ chờ đợi một việc gì đó không bao giờ xảy ra. Hôm đó là ngày Chủ nhật, thứ ba từ ngày dọn lên đây. Cũng như hai buổi Chủ nhật trước, Hương, Hồng, Hoa và Quá nhìn mãi đám xe đạp, xe gắn máy, xe xì cút tơ của những thanh niên thiếu nữ trốn thì thành đi tìm mát, lũ lượt nối đuôi nhau chạy qua trước nhà. Họ như mang theo hương vị Sài Gòn mà các cô vẫn còn nhớ chưa nguôi. Tuổi trẻ lại gợi nhớ tình yêu mà các cô thấy mình đang thiếu thốn. Nhìn xe, các cô bồn chồn mong ngóng một người có thể đem đến vài tia nắng ấm trong cái cảnh lạnh lẽo này. Người đó chính là Bằng. Sao đã 3 tuần rồi mà không thấy Bằng lên chơi? Thì ra người ta quên kẻ đi vắng mau quá. Nếu kẻ ấy qua thế giới bên kia, không mong trở lại nữa thì người ta sẽ quên họ còn mau đến bực nào nữa. Bốn cô nghe tủi thân quá, nghe hình như mình bị cả thế gian này bỏ quên. Thế gian thì vẫn cứ vui chơi, vẫn cứ thương yêu, cho nên không biết rằng nơi một xó quê kia còn có những người còn trẻ, còn ham vui, đang vào tuổi yêu thương, bỗng nhiên vì gia thế phải lui về ở ẩn, giống như một công chức mãn kỳ phục vụ, và không biết bao giờ mới ra khỏi chốn này. Bằng đi mobilet, cho nên hễ mỗi lần nghe tiếng động cơ nho nhỏ nào nổ, là bốn cô cũng ngóng cổ lên nhìn ra ngoài đường để mà ngóng. Họ mừng hụt đến 5-6 lần, và có một bận họ suýt chạy ra cửa ngõ, vì có người cởi mobilet đó mà lại giống Bằng quá. Cô quá mới lên tiếng đặt nghi vấn.
Hay là anh Bằng tìm nhà không được, rồi chạy luôn lên Biên Hòa hoặc lên Lộ Ô Châu Thới? Ừ, cũng có thể lắm á. Không đâu, cái anh đó thì xó nào mà anh cũng tìm ra hết. Chắc là anh bận việc gì đó. Anh đó mà bận việc gì? Anh bận với các cô em của ảnh thì có. Nhưng nếu không thể mà ảnh phải đưa họ ra đông ra đây mà ngày Chủ nhật á, mà đi đâu cho hơn lên đây?
Lúc này bỗng nhiên Hoa kêu lên một tiếng, rồi đột nhiên cô nhảy xuống đất, bỏ chân không mà chạy ù ra ngoài sân. Bởi vì họ mãi bàn cãi mà quên để ý lắng nghe tiếng xe, quên dòm khách ra đồng quê ngày Chủ nhật, cho nên lúc đó Bằng đột nhiên lên tới cửa mà chỉ có một cô thấy mà thôi. 3 cô kia cũng chạy theo cô qua, kêu lên như là em nhỏ mừng anh.
À, anh Bằng lên á, anh Bằng lên. Quán hô anh Bằng, đã anh Bằng nha, lên trễ nha.
Bằng đẩy xe vào sân và ứng khẩu 2 câu thơ Lục Bát. Nghìn trùng thiên lý bên đường, thái quyền trang ấy dễ thương quá chừng.
Hay, để em chép lại, đọc tiếp đi anh.
Nếu mà muốn có thơ ra thì phải có rượu vô chứ. Có nước dừa không dạ?
Nhà không có trồng dừa, nhưng mà chị Hồng á có mua chữ sẵn buổi đi chợ hôm qua.
Nếu vậy á thì phải có nước dừa vô thơ mới ra tiếp được. Quá giật xe người anh rồi thoát lên cho chạy vòng vòng trong sân, len lỏi qua cả mấy cây bưởi, mấy cây vú sữa mới đặt xuống được vài tuần. Con Trích đang đi thơ thẩn, thấy khách lạ đến, nó làm thinh nó chạy bay tới, nó mổ vào ống quyển của khách. Bằng không để ý dưới chân, bị mổ đau la quai quái rồi nhảy tréo một bên. 3 chị em cười ngất. Bằng phản đối. Nè, sao không để cái bảng coi chừng chó dữ ngoài cửa vậy? 3 chị em mỉm cười lấy làm ngộ nghĩnh vì ý nghĩ của họ hôm trước, bây giờ được Bằng lặp lại y hệt. Bằng vào nhà chào dì Dượng, rồi thoát ra ngoài ngay để xem cảnh nhà. Cả 4 chị em đều đi theo chàng như một đoàn hộ tống đắc lực. Thấy cảnh khô trái, không có lấy một bóng cây nhỏ cho con mắt nghỉ ngơi. Bằng đi tìm mát, thấy hơi thất vọng cho nên lên tiếng than. Còn lâu lắm cái chỗ này mới ở được. Hiện giờ chỉ có đá banh hoặc là chạy đuổi nhau mới thích hợp thôi. Ủa rồi còn trái cây đâu mấy cô?
Khách chỉ có 1 người thì trái cây mua ở chợ ăn cũng đủ no nê rồi. Cần gì trái cây vườn?
Hoa biết rằng Bằng hỏi mỉa mai mấy chị em, ám chỉ lời hứa đãi trái cây của các cô hôm tháng trước nên đáp như vậy. Lối đáp của cô sẽ giúp cô biết được vì sao Bằng chỉ đi chơi có một mình thôi, trái với cái thói quen của anh ta là hay tụ tam tụ ngũ. Quả thật như vậy, Bằng lên tiếng cắt nghĩa. Cũng may á, 2 cái thằng quỷ kia nó gãy giò hết trơn á, không thôi á, phải trơ mặt ra mà ngó tụi nó. Tụi tôi đi 3 mạng, qua khỏi cầu Băng Kỳ xuống dốc lại đường quanh á, mà thằng Kỳ với thằng Hưng á nó chạy xả vàng, té văng vô một cái trại cưa ở giữa dốc. Chắc là phải 2 tháng nữa nhà thương mới lành được xương á. Tôi gửi tụi nó theo cái xe quen về nhà thương bà Chiểu, rồi lên đây có một mình, bị vậy mà tới hơi trễ á. Hai cô gái nhỏ thất vọng ngay khi thấy bằng đến một mình. Bây giờ nghe bằng kể lại câu chuyện tai nạn xe, họ lại càng tủi thân thêm. Lui về cái xó này, họ chỉ mong có khách đến chơi, bất kỳ ai để cho không khí đỡ phẳng lì. Nhưng mỗi một lần khách đến, họ lại bị gãy cẳng dọc đường. Quá lên tiếng hỏi bằng:
Sài Gòn bây giờ có gì lạ không anh bằng?
Thì cũng đại nhạc hội, rồi đại siêu phẩm xanh xanh đỏ đỏ, chứ có gì đâu. Còn ở đây có gì lạ không?
Có, cái cậu hai quần á hả, mặc bi da ma hường, ôm đờn băng cầm á suốt ngày. Giờ có anh Sòn hả, lần nào thấy tụi em hả là cố chui trốn bất kỳ ở kẻ nào rào nào đó.
Vậy là thành ra ở đây đâu có cái gì giật gân đâu. Vậy thì biết chạy đi đâu cho đỡ buồn.
Anh buồn lắm hả? Anh bạn gái nhiều lắm mà.
Bạn gái chán thấy mồ à. Mà mấy thằng bạn trai hả, còn chán hơn nữa. Đó là lần điệu của kẻ giàu sang đâm chán tiền bạc. Riêng các cô thấy bạn gái rất dễ thương, mà bạn trai thì lại càng thích hơn. Cô Hồng bỗng nhớ sực rằng mình chưa kéo nước tưới cây, cho nên hốt hoảng nói ý chết rồi bỏ chạy mất. Cô Hương cũng đứng lên nói là đi lo cơm nước. Bằng và hai cô còn lại thấy hơi buồn cho nên đi lần ra giếng, là nơi họ thấy Hồng đang xách thùng tới đó. Bằng lên tiếng hỏi: Mấy cô làm lụng túi bụi gì sao còn kêu buồn gì nữa?
Là nhờ có công việc suốt ngày cho nên chỉ buồn vừa thôi. Nếu mà bị ở không hả, chắc tụi em trốn mà về dưới hết đó.
Sao mà lúc mà hội ở dưới đó mấy cô cũng ở không mà đâu có nghe nói buồn gì đâu?
Tại vì dưới đó ồn ào quá mà buồn sao được. Cảnh vật chung quanh á thiệt là ảnh hưởng mạnh đến tâm trí anh à. Ở đây á, dầu mỗi ngày mỗi có án mạng, mỗi đêm mỗi có cine á, cũng vẫn buồn như thường hà.
Vậy thì lạ quá ha.
Lạ cái gì mà lạ, chính anh vừa rồi cũng kêu buồn kia mà.
Tôi thì khác, tôi buồn gì bởi vì tôi sầu vì tình.
Còn em á, em buồn á vì không có tình để mà sầu.
Quá nói nửa đùa nửa thật, nhưng nếu ai biết tâm sự của mấy chị em cô thì đó quả là một lời thú nhận chua chát. Bằng cũng mỉm cười rồi mới lên tiếng nói: Thành ra cái mối sầu của tôi á là niềm vui.
Không phải vậy, nhưng thà là sầu như chị Hồng chứ còn trống không như chị Hương á thì chết được coi chứ có phải chơi đâu.
Nhưng mà sao tôi thấy cô Hương cổ tỉnh bơ vậy? Chỉ có hai cô là kêu buồn lia lịa à.
Bình thản hả? Không có đâu. Có lẽ buồn quá cho nên quá chai đó. Còn em hả, kêu là kêu giùm cho chị đó. Không biết chị qua thì kêu giùm ai nữa.
Tao kêu giùm mày đó, cái con bé nhiều chuyện.
Bằng lên chơi không có mang theo gì mới lạ cả. Nhưng đến chiều anh ra về, cả nhà lại buồn hiu. Cả đến thức ăn ở trong trả tiên liệu cho 3-4 người khách ăn bữa cơm trưa cũng buồn luôn, bởi vì chỉ được có mỗi một ông khách rờ tới. 6 người tiễn bằng ra một đổi xa trên đường nhựa, rồi 4 cô gái nhìn mãi theo chiếc mobilet. Nó đem theo người anh họ của các cô về một nơi mà các cô nhớ đến nỗi héo hon gan ruột.
Tu nhân tình đức dù dậy rắp đen phải giữ lấy tình dấu cô nào tình mơ cùng sâu thôi nếu không đào thì mẫn cũng
gần 20 đứa trẻ, vừa con trai vừa con gái, đứa nào cũng hôi mùi mồ hôi của muối và khét nắng, rập nhau lại mà hát giữa sân những cái bài hát trung thu do 4 cô Thái Nguyên trang dạy chúng từ một tuần lễ này. Vì bà thầy nhạc cũng không giỏi nhạc lắm cho nên chúng hát sai be bét. Tuy vậy, mẹ của chúng và chị của chúng đang ngồi với các cô tại thềm nhà cũng lấy làm hay vô cùng. Phụ nữ ở đây nghèo khổ quá, bận tay bận chân suốt ngày, cho nên không hề vui chơi việc gì cả. Ngồi lê đôi mách là tật cổ truyền của đàn bà, mà họ cũng từ bỏ được thì biết cuộc đời của họ khô khan đến mức nào. 4 chị em thương lượng với các người nghèo nhất xóm để họ cho con em đến học chữ với các cô một tuần 5 buổi, trừ thứ bảy và ngày chủ nhật. Thật ra làm việc đó các cô chỉ vụ lợi thôi, để cho công việc chiếm hết thời giờ cho khỏi buồn, chứ các cô cũng không có ý gì, không có một băn khoăn xã hội nào cả. Nhưng mà dạy được 12 đứa khá thông minh, các cô lần lần cảm thấy thú vị thật tình trong việc phá ngu 12 bộ óc, chứ không phải vừa dạy vừa nghĩ vơ vẩn đâu đâu như những bữa đầu nữa. Thứ nhất là biến đổi những đứa con gái đầu bù, tóc rối và ăn nói thô lỗ trở thành những em bé gái biết chải gỡ vén khéo và biết lễ phép sơ đẳng. Thỉnh thoảng các cô nài nỉ một số đàn bà và con gái lớn đến nhà chơi vào những đêm trăng như đêm nay cũng chỉ cốt cho đỡ buồn. Cái trò hợp ca là để quyến rũ họ đến cho thường và cho đông. Ánh trăng quả thật là sáng ngà thật, trời trong và sâu thăm thẳm khiến cho cảnh ở đây lại càng trống trải, trơ trọi thêm. Nếu mà trăng núp sau tàu dừa hoặc là rớt dưới sông rồi tan vỡ ra từng mảnh thì còn ngắm được, còn thưởng thức được vẻ thơ mộng của này. Đằng này đến không có một lấy một sợi mây mỏng vắt ngang qua cái mặt tròn vo kia thì trong bầu trời và cảnh đất nó lại trơ trẽn đến mức nào. Những câu hát như "Cụi ơi, ta nói cho cụi nghe, ở trên cung mãi làm chi", rồi đến những câu hát có con dế mèn suốt đêm canh thâu, hát sẩm không tiền nên nghèo xác xơ. Lúc đó nghe ca đến đoạn này thì thím hai nếp ngẫm nghĩ một hồi rồi thím lên tiếng nói:
"Ngày xưa còn nhỏ dại, chúng tôi đem chăn thì chơi nhảy chán trâu, chơi u bắt mội vui lắm. Không hiểu sao từ hơn 20 năm nay trẻ con không chơi các trò đó nữa, thành ra tối tối ở trong xóm mà buồn hết sức à. Trò chơi nào lâu đời quá cũng dễ chán, cho nên trẻ con nó bỏ. Bỏ cái này thì phải tìm cái khác thay vô chứ. Thì mày giỏi mày tìm đi, trẻ con nó đang buồn đó. Không riêng gì trẻ con ở đây mà cả khắp nước kìa. Chị thách em hả? Được, em sẽ tìm và sẽ tìm ra cho chị coi."
Cô Hoa nói một cách quả quyết về điều đó, rồi bỗng thấy cái rỗng không của những ngày quê của cô không còn đáng sợ nữa. Cô thoáng thấy sẽ có một cái gì đó để đeo đuổi theo. Ba cô khác thì chưa gặp cái may mắn đó.
Lánh về nơi này qua cơn khốn đau thì mấy đứa cô.
Sau 3-4 ngày nóng bức, gió nồm thổi dữ dội, trái sao trái dầu có cánh ở đâu bay tới như mưa, quay tròn giống như con bông vụ ở trên không trung rồi rơi xuống đầy cả sân. Không khí buồn tẻ ở Thái Nguyên Trang nhờ vậy đỡ nhạt nhẽo phần nào. Chiều chiều bốn cô con gái đợi gió, hễ gió nổi lên là họ vui như các thứ quả có cánh. Đó là những bức tâm thơ của những người từ xứ xa gửi đến. Trái sao trái dầu bay đẹp mà rơi xuống cũng đẹp, nhưng mà trái trát bay trông lại rất là buồn cười. Cái cánh của thứ trái đó không chia ra hai nhánh hoặc là bốn nhánh mà lại bao quanh tròn cả trái. Trái trát nếu gió lớn thì bay cuồng loạn lộn nhào, còn nếu gió nhẹ thì nó bay như dĩa bay mà các cô đã từng thấy trong rạp chớp bóng. Thứ nhất là rượt bông lòng mứt bên kia đường, một cây lòng mứt già trụi lá đứng đó bồi thêm vài vệt buồn vào cảnh khô hạn ở xóm thuốc này. Trái lòng mứt tròn mà dài như trái đậu bắp, chiều chiều cái vỏ cứng như vỏ xô của trái đó nổ tách ra làm hai rồi thả ra muôn ngàn cái bông trắng bay như tuyết đổ. Bông gồm một hột vàng nhỏ như hột lúa, ở trên đầu hột lòng trắng mọc tua tủa ra, lông mịn như tơ mà cong giống như lông mi dùng làm cánh dưa hột vàng về những nơi xa lạ. Nhiều bông quá nặng, cánh chở không nổi, sa xuống trên sàn nhưng vẫn bay là đà ngang đầu người chứ không chịu rơi xuống đất. Các cô rượt đuổi bắt cái mớ bông đó, ai bắt được một chiếc thì sung sướng vô cùng. Chỉ vò mớ lông trắng mịn giữa hai ngón tay cũng đủ vui cả một buổi chiều trống rỗng. Cái thú thứ nhì là xem trẻ con trong xóm giành nhau mà lượm những trái xoài non, trái nhỏ bằng ngón tay cái. Ở nhà quê ít quà bánh cho nên thứ gì trẻ nhỏ cũng thích ăn, từ me non cho đến giái mít, xài non, và những trận lượm xoài thì lại hào hứng giống như những trận tranh sống thật sự. người gia trưởng của Thái Nguyên Trang thấy các con cũng vui thì mình cũng mừng, nhưng không vui được chung với các con. Trong bữa cơm chiều nào thì ông cũng lên tiếng nói:
Cảnh ở đây khác với mình nhiều quá. Mỗi mùa có mỗi màu sắc khác nhau, có mùi vị riêng của nó. Nhưng mà màu sắc mùi vị này không giống màu sắc mùi vị ở quê mình. Ôi, nhớ nhà quá.
Ông Nam Thành dùng cái tiếng nhớ nhà, nhưng ông quên rằng chỉ có ông là nhớ nhà. Con ông lớn lên ở Sài Gòn, nếu có nhớ thì nhớ Đô Thành thôi. Nếu chúng không bận biểu với Đô Thành vì ở đó thiếu cảnh đẹp, thì chúng vui vẻ với cảnh ở đây cũng là hợp lý. Không thể kéo chúng vào cái phe nhớ cái quê nào xa lắc, xa lơ ở dưới Hậu Giang được.
Mỗi ngày mỗi già sống thân cùng yêu, mà mấy đứa em thì đã lấy chồng. Mai mốt gia đình càng thêm quanh vắng trên dưới trong...
Cả nhà nghe như có một cái nắp đậy lên trên đầu họ trong những ngày đầu mùa. Cái nắp đó ban đầu vô hình, sau rồi nó hiện thành một tấm mây đen. Những trận mưa đầu mùa bắt đầu ào ạt như bão tố đã đánh vỡ được cái nắp kia, khiến cho người ta nghe giống như được giải thoát. Cô Hồng nghe nhẹ người hơn ai cả, vì cái khổ dịch kéo tưới nước tước để mà tưới cây không còn phải làm nữa. Ông Nam Thành thì bận túi bụi sửa lại chuồng heo chuồng gà dựng sơ sịa cái hôm còn nắng. Hai cô con gái sau thì lo ngại nhiệm vụ. Nhiệm vụ của hai cô từ đây biến thành khổ dịch. Đó là nhiệm vụ nuôi heo, nuôi gà ở trong mùa mưa, là một công việc hết sức là cực nhọc. Cho heo ăn thì cũng phải bị ướt, cho gà ra ăn thì rồi phải lo sợ gà lăn ra chết tôi. Vào lúc đầu mùa mưa này thì nội cái việc đào lỗ chôn xác để tránh sự truyền nhiễm cũng đủ hụt hơi. Trời mưa liên tiếp mỗi ngày cho đến suốt một tuần lễ mà vẫn chưa dứt, làm như là nước đọng cả năm ở trên nhiều quá, bây giờ đổ xuống được là nó cứ đổ tràn trề không ngưng. Thôi từ giả bông lòng, từ giả cái chuyện đi thăm anh Sòn, đi thăm cậu Hai Quần và đi dạo mỗi chiều trên đường nhựa. Bốn chị em ngồi đó mà nhìn mưa xa chạy về, giống như ai kéo một bức màn trắng đang đem đến. Mưa trắng xóa, xóa mờ cả chân trời, cả cánh đồng trống trước nhà, và xóa luôn cả những đoàn xe đang nối đuôi nhau mà chạy.
Có một gia đình trung lưu trí thức, từ già ngôi vui về dưới chuông xa lắm vuốt dài làm quen bìa giấc tập sống chim nhường.